cảm ơn Chúa. Chúng ta đang đến trong loạt bài gọi là hướng đến con người đầy trọn. Và anh chị em thân mến, anh chị em có cảm thấy được phước khi chúng ta đi qua loạt bài đầu tiên trong tuần trước không ạ? Loạt bài hướng đến con người đầy trọn nhằm giúp cho chúng ta hiểu được bản chất và con người của chúng ta nhiều hơn trong cuộc sống. Và phần 1 tuần trước chúng ta đã nói đến bản chất thật sự của chúng ta là tâm linh, là linh được Đức Chúa Trời ban cho ngay từ đầu để chúng ta duy trì sự sống, để chúng ta là những nhân vật sống mà trước hết là từ trong tâm linh của mình. Và tâm linh lành mạnh thì tâm hồn và thân thể mới lành mạnh. Và tuần ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp sứ điệp thứ hai của loạt bài hướng đến con người đầy trọn. Và sứ điệp ngày hôm nay có tên là tâm hồn lành mạnh. Anh chị em hãy nói là lành mạnh. Vậy cái sự lành mạnh là như thế nào? Trong tiếng Anh thì gọi là healthy soul. Healthy tức là một cái sự lành mạnh về tất cả những cái mối quan hệ hay là những điều xung quanh chúng ta. Chúng ta luôn luôn có ao ước để có một mối quan hệ lành mạnh. Chúng ta ao ước để có được một cái công việc tốt, một cái mối quan hệ lành mạnh với gia đình, người thân, bạn bè, những người cùng làm việc của chúng ta. Chúng ta ao ước để có được những cái suy nghĩ, lý trí, tinh thần lành mạnh. Bởi vì khi mà nó không lành mạnh đó, thì nó sẽ đầy dẫy những điều của xác thịt. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi và tìm hiểu rõ rằng Kinh Thánh nói gì về tâm hồn của chúng ta. Là một cái phần thứ hai mà tôi giới thiệu với Hội Thánh ngày hôm nay. Đó là tâm hồn của chúng ta là như thế nào theo như lời của Chúa. Chúng ta cùng dở qua Kinh Thánh thứ nhất Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 23. Lời Chúa bày tỏ rõ ràng như thế này: cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ quang lâm. Đây là lời Chúa mà sứ đồ Phao-lô bày tỏ cho dân sự của Ngài, rằng cơ thể của chúng ta, tạo dựng của chúng ta đó không phải chỉ là thể xác và cũng không phải chỉ là linh hồn mà thôi, mà anh chị em thấy rất là rõ ràng chúng ta có 3 phần: tâm linh, linh hồn và thân thể. Trong tiếng Anh thì nó có cái chữ nó tách biệt ra rất là dễ hiểu là spirit, soul and body. Và trong tiếng Hy Lạp nó cũng vậy. Nhưng mà trong tiếng Việt của chúng ta thì có một cái chữ gọi là chữ linh ở đó, cho nên đôi lúc chúng ta dễ nhầm lẫn giữa tâm linh và linh hồn. Nhưng mà phân đoạn Kinh Thánh này trong bản dịch RVV 11, trong bản dịch hiệu đính của chúng ta, sứ đồ Phao-lô bày tỏ rất rõ ràng đó là tâm linh, linh hồn và thân thể, 3 phần nha anh chị em. Và chúng ta đã hiểu được cái phần tâm linh từ tuần trước là sâu thẳm nhất bản chất của con người chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng đi đến và bày tỏ, học thêm về tâm hồn chúng ta là như thế nào, tạm gọi là linh hồn. Anh chị em thấy được 3 phần là tâm linh như hình trên bảng mà chúng ta có thể thấy. Đó là cái Spirit of God, Spirit mà Chúa ban cho chúng ta, cái Ruach, thần linh của Đức Chúa Trời ngay từ đầu. Khi mà Đức Chúa Trời sáng tạo loài người, Ngài hà hơi vào loài người, Ngài hà hơi vào chúng ta để chúng ta trở nên một sinh linh sống. Và đó là linh đang ngự trị trong chúng ta. Tâm linh là điều sâu thẳm nhất. Rồi ra bước tiếp theo mới là tâm hồn của chúng ta, là soul, tâm hồn. Và mới đến tiếp tục là thân thể. Và bài giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cách rõ ràng về tâm hồn của chúng ta, để biết được rằng tâm linh nó khác với tâm hồn cái gì. Tâm linh nó có điều gì mà cần đáng chú ý khác biệt với tâm hồn, hay tâm hồn có điều gì chúng ta cần phải nắm biết để chúng ta duy trì một tâm hồn lành mạnh theo như lời của Chúa là như thế nào. Tâm hồn của chúng ta, điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em là tâm hồn của chúng ta vô cùng quý giá. Anh chị em hãy nói là vô cùng quý giá. Tâm hồn của chúng ta quý giá đến nỗi mà trên đất này không có điều gì có thể so sánh được với tâm hồn của chúng ta. Tâm hồn của chúng ta quý giá mà đến nỗi Chúa Giêsu sẵn sàng hy sinh chính tính mạng của mình để cứu lấy tâm hồn của mình. Dĩ nhiên anh chị em đừng có hoang mang. Tôi sẽ giải thích cho anh chị em rõ hơn để chúng ta không bị hoang mang giữa chữ linh hồn và tâm hồn. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26, lời Chúa nói như thế này: nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi lại linh hồn mình? Để chúng ta dễ hiểu một chút, tất cả các cái bản Kinh Thánh tiếng Việt thì ở phân đoạn này đều dịch là linh hồn. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái spirit, là cái linh và cái hồn. Nhưng mà các cái bản Kinh Thánh của kể cả tiếng Anh và của kể cả phiên bản tiếng Hy Lạp thì cái chữ linh hồn ở đây được dịch là soul, là tâm hồn. Và nó không bao gồm linh hồn. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe cái chữ linh hồn trong Kinh Thánh, Đặc biệt trong Kinh Thánh Tân Ước như thế này, thì chúng ta hãy hiểu đó là cái phần tâm hồn của chúng ta đó, cái phần giữa đó. Anh chị em có hiểu được không? Để chúng ta dễ dàng hiểu hơn về tâm hồn của mình có những bản chất, những đặc tính gì và nó khác với linh như thế nào. Thì tâm hồn của chúng ta là những cái suy nghĩ, lý trí và cảm xúc. Anh chị em hãy nói là lý trí. Tâm hồn của chúng ta là cái tổ hợp của những cái suy nghĩ, lý trí và cảm xúc. Và những cái điều này nó khác nhau, những cái điều này nó tạo nên cái tâm hồn của chúng ta. Cái suy nghĩ, lý trí và cảm xúc của chúng ta là những điều xoay quanh về vấn đề tâm hồn của chúng ta. Trong tiếng Hy Lạp đó, tâm hồn có nghĩa là psuche. Anh chị em hãy nói là psuche. Có nghĩa là tâm lý và các vấn đề thuộc về tâm lý. Và cái chữ psuche này cũng được tiếng Anh mượn lại cái chữ psychology. Cũng là bắt đầu bởi những cái tiền tố như vậy. Là psychology, là tâm lý học. Và psuche là tiếng của Hy Lạp có nghĩa là tâm hồn. Và Kinh Thánh khi nói đến cái phần linh hồn mà chúng ta vừa đọc hồi nãy, đó là nói đến psuche, là tâm hồn của chúng ta. Khi mà chúng ta nghe đến chữ linh hồn thì tạm hiểu đó là cái hồn của chúng ta nha anh chị em. Và cái hồn của chúng ta bao gồm suy nghĩ, lý trí và cảm xúc. Điều tiếp theo tôi muốn chia sẻ với anh chị em để chúng ta biết được tâm hồn của chúng ta là tâm hồn chúng ta phản ánh tính cách của chúng ta. Anh chị em hãy nói là tính cách. Tâm hồn của chúng ta nói đến tính cách của một người rất rõ ràng. Khi mà một người được Đức Chúa Trời tạo dựng trên đất này, mỗi một người có một cái tính cách khác nhau. Có người nói ít, có người nói nhiều. Có người hoạt bát, có người trầm tư. Có người thích hoạt động nhiều về tay chân, có người thích hoạt động về trí não. Đó là tính cách, và cái tính cách đó là do Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta. Chúng ta không thể quyết định được. Chúng ta có thể gia tăng kỹ năng và phát triển hoàn thiện tính cách cá nhân của mình. Tuy nhiên cái tính cách mà Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta đó, đó là cái sự nhận dạng của chúng ta, mà đó là đến từ Đức Chúa Trời. Anh chị em có nắm được điều này không? Ví dụ qua cái slide tiếp theo, anh chị em thấy suy nghĩ. Chúng ta thấy suy nghĩ trong cái tâm hồn của mình, trong tính cách của mình là chúng ta có thể suy luận, chúng ta có thể suy xét, chúng ta có thể biện hộ, chúng ta có thể ghi nhớ. Đi học bài chúng ta cũng cần phải nhớ. Có nhiều bạn nhớ được giỏi, có nhiều bạn không nhớ giỏi. Chúng ta chơi game các cái buổi trong học Kinh Thánh thì chúng ta thấy có những người nhớ rất là giỏi, nhưng có những người nhớ không giỏi. Cái đó là cái phần tính cách mà Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta. Không nhất thiết chúng ta phải nhớ giỏi hơn người ta là chúng ta được ơn hơn người ta, không phải như vậy. Chúa tạo dựng mỗi người có mỗi tính cách khác nhau. Và suy nghĩ của chúng ta cũng có cái sự phân vân, thắc mắc. Chúng ta trầm tư, có những cái ưu tư. Nó suy nghĩ, nó diễn biến trong tâm trí của chúng ta, kính anh chị em. Thì đó là cái điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh em. Cái thứ hai là cảm xúc. Ở đây có ai trong chúng ta mà không có cảm xúc không? Tôi biết có người không có cảm xúc. Là người nộm. Những người không có cảm xúc là những người không có thật. Anh chị em hãy hình dung một cái người vô cảm nhất trên thế giới. Anh chị em đừng nghĩ cái người đó không có cảm xúc. Cái cảm xúc của người đó là vô cảm ấy. Tất cả con người chúng ta, cho dù cảm xúc ít hay nhiều, bày tỏ ít hay nhiều ra bên ngoài, thì tất cả chúng ta đều có mặt cảm xúc. Cảm xúc đó là vui, buồn, yêu, ghét. Cảm xúc giận hờn. Có những cảm xúc đam mê, rồi thích thú. Những điều này là thuộc về phần cảm xúc của chúng ta. Cho nên khi anh chị em yêu một người, chúng ta có cảm xúc yêu với người đó. Thậm chí có những lúc mà chúng ta ghét một người, đó cũng là thuộc về phần cảm xúc. Và cảm xúc thuộc về phần tâm hồn, soul của chúng ta. Thì đó là cảm xúc. Và phần thứ ba mà chúng ta cần biết đến ở đây, đó chính là lý trí. Và cái lý trí này đó, có nghĩa là trong cái tư duy, trong tâm trí của chúng ta, chúng ta có thể đưa ra cái ý kiến, định đoạt và giải quyết vấn đề. Tôi lấy ví dụ, nếu như chúng ta có những nan đề trong cuộc sống, thì bắt đầu phần lý trí của chúng ta sẽ hoạt động rất là tích cực để chúng ta giải quyết vấn đề, để chúng ta tìm cách giải quyết nan đề. Cho nên đây là một điều rất là bình thường. Khi mà một người gặp nan đề trong cuộc sống, thì người đó dùng lý trí để suy xét và đưa ra quyết định, đưa ra những cái giải quyết tốt nhất trong hoàn cảnh của mình. Thì đó, tất cả những cái vấn đề này về cả suy nghĩ, cảm xúc và lý trí, nó thuộc về tâm hồn của mình. Anh chị em hãy nói là tâm hồn. Và tâm hồn của chúng ta mà lành mạnh đó, thì những cái điều anh chị em thấy trên bảng đó cần phải lành mạnh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ như anh chị em suy luận, suy xét một điều gì đó, anh chị em hãy suy xét và suy luận trong sự tích cực lành mạnh. chứ không phải là trong sự tiêu cực và hạ bệ người khác. Hoặc là khi chúng ta giải quyết vấn đề, đưa ra những cái ý kiến để mà quyết định một vấn đề nào đó mang tính chất rất là quan trọng và cốt lõi trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta hãy đưa ra cái ý kiến làm sao mà lành mạnh, làm sao mà phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Thì đó là chúng ta đang duy trì một cái tâm hồn lành mạnh trong đời sống của chúng ta. Cảm xúc cũng vậy, kính thưa anh chị em. Nếu mà anh chị em dễ buồn, dễ giận, dễ ghét người khác, dễ cáu gắt, nếu mà chúng ta cảm thấy dễ bực bội, đó là những điều mà nó làm cho tâm hồn của chúng ta không có lành mạnh, kính thưa anh chị em. Đúng, chúng ta có những cảm xúc trái ngược đó. Chúng ta có yêu, chúng ta có ghét, chúng ta có buồn, chúng ta có vui, chúng ta có giận hờn, có đam mê, có thích thú. Nhưng mà đừng để những cái cảm xúc tiêu cực nó lấn ép con người của chúng ta. Bèn là tâm hồn chúng ta cần phải hoạt động trong cái cảm xúc theo như lời của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà khi chúng ta học đến chính trái Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, hiền lành, mềm mại, trung tín và tiết độ. Đó là những cảm xúc tích cực đúng theo lời của Chúa. Nhưng mà lời Chúa nói là đừng có ghét người ta, đừng có giận hờn người ta, hãy tha thứ. Lời Chúa thì dạy chúng ta hãy hướng đến một những cái cảm xúc lành mạnh để cho tâm hồn của chúng ta được lành mạnh, kính thưa chị em. Và khi cái tâm hồn chúng ta lành mạnh rồi đó, nó lấn ra ngoài thân thể của chúng ta. Dĩ nhiên tuần sau thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn về vấn đề về thân thể. Nhưng mà để chúng ta có được những cái hành động bên ngoài tốt thì tâm hồn chúng ta phải tốt cái đã. Chúng ta muốn làm cái điều tốt thì chúng ta phải suy nghĩ cái điều tốt trong tâm trí chúng ta đã. Đúng không anh chị em? Chúng ta có hiểu được điều đó không? Đây là những điều rất là logic và rất là hợp lý, cũng như đúng theo tinh thần của Kinh Thánh. Là khi mà tâm hồn chúng ta suy nghĩ chúng ta tích cực lành mạnh thì chúng ta sẽ quyết định những việc lành mạnh và tích cực tốt, không những cho linh hồn chúng ta, cho bản thân chúng ta và cho những người xung quanh chúng ta. Điều tiếp theo nữa tôi muốn chia sẻ với anh chị em, đó là tâm hồn của chúng ta thuộc về Chúa. Hallelujah. Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng chúng ta, Ngài hà hơi vào trong chúng ta là ban cho chúng ta tâm linh, spirit. Thì khi Ngài ban cho chúng ta linh để duy trì sự sống, chúng ta mới trở nên một sinh linh sống. Kinh Thánh không nói là Chúa ban cho chúng ta soul là tâm hồn rồi chúng ta trở nên một sinh linh sống, không phải như vậy. Để chúng ta hiểu sự khác biệt giữa linh và hồn. Tâm linh, sinh linh, tâm hồn khác nhau. Linh là để duy trì sự sống, để chúng ta nhận biết được chúng ta có được sự sống trong đời này, chúng ta trở nên một sinh linh sống. Nhưng mà khi mà tâm hồn nó nói vấn đề cảm xúc, tinh thần, suy nghĩ, lý trí như nãy giờ chúng ta chia sẻ, để chúng ta hiểu được rằng khi mà tâm hồn chúng ta lành mạnh thì chúng ta sẽ có đời sống lành mạnh và theo Chúa tốt hơn. Bởi vì sao? Tâm linh là cái điều sâu thẳm nhất, mắt thường không thấy được và nó vượt quá cảm xúc. Có thể chúng ta cũng không cảm nhận được. Anh chị em thân mến, có những điều trong tâm linh đôi lúc chúng ta không cảm nhận được. Nhưng mà đó là lý do chúng ta phải làm bằng đức tin. Kinh Thánh nói rằng bởi đức tin, Abraham bước đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin, Noah không biết gì về mưa, lũ nhưng mà đóng một con tàu để chở tất cả những con vật mà Chúa đã chọn để cứu lấy thế gian. Bởi đức tin mà vua David đã nghe theo lời của Đức Chúa Trời để làm gì anh chị em? Để theo đuổi một cái đời sống thánh khiết, đời sống theo đuổi tâm lòng của Đức Chúa Trời, để trở nên người vua được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, là vua của dân Do Thái. Bởi đức tin họ làm những điều đó. Kinh Thánh không có nói là bởi cảm xúc. Kinh Thánh không nói là bởi lý trí. Kinh Thánh không có nói là bởi những cái điều mà họ nghe được, họ thấy được rồi họ làm. No, bởi đức tin. Và anh chị em thân mến, đức tin nó vượt quá những cái cảm xúc. Đó là lý do đôi lúc chúng ta không cần phải cảm nhận một cái điều gì đó để có thể làm một điều gì đó. Khi mà chúng ta làm một điều gì đó bởi đức tin, theo như lời của Đức Chúa Trời, cho dù chúng ta không cảm nhận, thì đó là điều cần làm và đúng làm. Nếu như điều đó được xác nhận theo như lời của Chúa. Tôi lấy ví dụ, nếu anh chị em gặp một người khó khăn và anh chị em có thể giúp đỡ, anh chị em không cần phải cảm thấy là tôi phải cảm nhận giúp đỡ người này tôi mới giúp đỡ. Nhưng mà bởi đức tin, theo như lời của Chúa, anh chị em quyết định để giúp đỡ người đó. Là bởi vì anh chị em đang hoạt động bằng tâm linh của mình, bằng đức tin. Nó vượt quá lý trí và cảm xúc. Anh chị em có hiểu điều đó không? Nhưng mà nếu chúng ta lấy lý trí của mình suy nghĩ như thế này: ôi, nếu mà tôi giúp đỡ người đó thì tôi không có khả năng cho tôi. Nếu tôi giúp đỡ người đó thì bây giờ ai sẽ giúp đỡ tôi? Nếu tôi giúp đỡ người đó thì tôi đâu có khả năng về tài chính đâu mà giúp đỡ. Thì đó là khi mà cái vấn đề về lý trí mà nó chen vào đó, thì chúng ta không vận hành trong đức tin. Anh chị em có nắm được điều này không? Thì đó là về tâm linh và linh hồn, cái tương quan giữa tâm linh và linh hồn. Và cái điều đầu tiên, điều tiếp theo để chúng ta hiểu được nữa là tâm hồn của chúng ta thuộc về Chúa. Kinh Thánh nói trong Ê-xê-chi-ên đoạn 18 câu 4 như thế này: này, mọi linh hồn đều thuộc về ta. Linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Và một lần nữa, Kinh Thánh trong linh hồn tại Ezechiel, trong sách Cựu Ước, thì chúng ta thấy rằng linh hồn này cũng là chữ so, suke. So, đang chị em, suke. Chứ không phải là chữ spirit. Và đây có thể là những điều mà rất là sâu sắc, mà đôi lúc chúng ta không phân tích ra những cái chữ như thế này thì chúng ta dễ hiểu nhầm đó là cả spirit và soul, là cả linh và hồn. Nhưng mà thật sự trong những phân đoạn Kinh Thánh này chỉ là soul mà thôi. Và cái tâm hồn chúng ta là cái tâm hồn sẽ chịu sự sống hay sự chết tùy thuộc vào sự nhận biết Đấng Christ trong cuộc đời của chúng ta. Với vì Kinh Thánh nói rằng linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Tâm hồn của chúng ta rất là dễ kinh nghiệm những cái sự chết trong đời này. Qua môi trường của chúng ta, qua lời nói của chúng ta, hay là qua những môi trường hoặc lời nói và những tác động từ bên ngoài. Tâm hồn là những điều mà thuộc về bên ngoài, tác động bên trong chúng ta. Và tâm hồn của chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống, sự vui mừng, sự bình an, hay là sự chết. Nó đều kinh nghiệm những điều đó. Tâm hồn của chúng ta cần mặc lấy Chúa Giê-xu. Vì tâm hồn của chúng ta khi mà sống trong đất này, nếu mà chúng ta không mặc lấy Chúa Giê-xu trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta rất dễ bị những tác động từ bên ngoài, tác động trực tiếp trên tâm hồn của chúng ta. Anh chị em thấy khi mà chúng ta nhìn trời đẹp, chúng ta có những cảm xúc tiêu cực về ngày hôm nay. Buổi sáng thức dậy thấy nắng đẹp, tươi mới, chim hót líu lo bên ngoài, cỏ xanh, gió vi vu, vân vân. Chúng ta cảm thấy yêu đời hẳn ra, chúng ta cảm thấy tích cực hẳn ra, bởi vì cái quang cảnh nó ảnh hưởng tới chúng ta. Anh chị em thức dậy và nhận được một cuộc điện thoại, nghe một cái tin dữ, làm cho chúng ta cảm thấy một cái ngày đó cảm giác như rất là uể oải, mệt mỏi, buồn phiền. Hoặc là chúng ta thức dậy có một giấc mơ ác mộng, chúng ta cũng cảm thấy sao mà nó nặng nề, lo lắng. Những cái điều đó nó tác động chính trên tâm hồn của chúng ta. Tâm hồn của chúng ta sẽ bị tác động bởi những điều như vậy. Và cuộc sống này là những cái chuỗi liên tiếp của những sự kiện, công việc, hoàn cảnh, và nó sẽ ảnh hưởng liên tục đến chúng ta, không tránh được. Đó là lý do chúng ta cần phải mặc lấy Chúa Giê-xu trong cuộc đời của chúng ta. Cụ thể hơn nữa là cho tâm hồn của chúng ta trong hình ảnh này. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 16, lời Chúa nói rằng: vì ai biết được tâm trí của Chúa để chỉ bảo Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. Hallelujah. Chúng ta là những người tin nhận danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu để được sự cứu rỗi. Chúng ta có tâm trí của Đấng Christ, giống như lời Kinh Thánh miêu tả. Chúng ta có tâm trí của Ngài, có nghĩa là tâm trí là một phần của tâm hồn như nãy giờ chúng ta đã nghe. Thì tâm trí của Đấng Christ là cái tâm trí lành mạnh, kính thưa anh chị em. Và điều đó sẽ giúp cho tâm hồn của chúng ta trở nên lành mạnh và đúng như lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ có những cảm xúc tích cực, những cảm xúc đúng theo lời của Chúa khi chúng ta mặc lấy tâm trí của Đấng Christ. Một phân đoạn khác, lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17 phần A, lời Chúa nói rằng: hãy đội máu của sự cứu rỗi. Hallelujah. Hãy đội máu của sự cứu rỗi. Là Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta là khi mà chúng ta mặc lấy Chúa Giê-xu vào tâm trí của chúng ta, và sự cứu rỗi đó là chúng ta có được nhờ ân điển bởi đức tin nơi Đấng Cứu Thế là Chúa Giê-xu của chúng ta. Khi chúng ta mặc lấy Chúa Giê-xu vào, mặc lấy sự cứu rỗi vào trong tâm trí của chúng ta, tâm trí của chúng ta bắt đầu nó vận hành những cái sự tích cực. Nó không bị tác động dễ dàng bởi những điều tiêu cực của đời này, những người nói xấu với chúng ta, ganh ghét đố kỵ với chúng ta, cái môi trường khắc nghiệt với chúng ta. Những điều đó không tác động xấu trên tâm hồn của chúng ta nếu như chúng ta đổi máu cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu như chúng ta biết chăm sóc tâm hồn của mình theo như lời của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh còn bày tỏ nữa trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 là: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Không còn danh nào khác, kính thưa anh chị em. Không còn danh nào khác để chúng ta có hy vọng. Không còn danh nào khác để chúng ta có được sự tự do. Không còn danh nào khác để chúng ta có được sự vui mừng. Không còn danh nào khác để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi đời đời. Và trong danh đó, lời Chúa còn bày tỏ rằng khi chúng ta sống và mặc lấy Ngài trong tâm trí chúng ta, chúng ta đang giúp cho tâm hồn của chúng ta được trở nên lành mạnh ở trong Chúa. Điều tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cũng khá là chi tiết một chút xíu, là chúng ta sẽ hiểu biết được là tâm trí của Đấng Christ là gì, và tâm trí mà không phải của Đấng Christ hoặc là tâm trí của đời là như thế nào. Anh chị em hãy nhìn thêm slide tiếp theo để chúng ta thấy sự đối chiếu rất là rõ ràng. Và tất cả những cái sự đối chiếu này đều đến từ trong Kinh Thánh, kính thưa anh chị em. Vì phần bài giảng của chúng ta thời gian có hạn cho nên tôi không có đi chi tiết những cái câu lời Chúa nói về những cái điều đó. Nhưng mà đây là những cái khái quát qua nghiên cứu và đã được giảng dạy. Theo như lời của Đức Chúa Trời thì tôi muốn chia sẻ lại với anh chị em để anh chị em hiểu được một bên là tâm trí của Đấng Christ, tâm trí tích cực, tâm trí được biến đổi. Và một bên là cái tâm trí của đời, tâm trí mà tiêu cực chưa được biến đổi. Để chúng ta biết được có những cái khoảnh khắc chúng ta đang vận hành theo cái bên nào. Anh chị em có nắm được điều đó không? Ví dụ điều đầu tiên đó là nóng cháy, sốt sáng, sẵn sàng. Cái tâm trí mà nóng cháy, sốt sáng, sẵn sàng có nghĩa là chúng ta sẵn lòng làm bất cứ điều gì, nóng cháy cho một việc gì đó, tốt cho vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái điều đó đi ngược lại với điều đó là cái sự chán nản, mờ nhạt và sầu khổ. Ví dụ như một người khi mà nghe một cái idea, một cái ý kiến rất là sôi sục, rất là muốn làm và khao khát để làm được. Nhưng mà cũng có một người khi nghe đến điều đó thì cảm thấy chán nản, mệt mỏi, sầu khổ, mờ nhạt, cảm thấy không có hy vọng, cảm thấy mờ nhạt, tẻ nhạt. Đó là cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết đó là cái tâm trí tiêu cực chưa được biến đổi, kính thưa anh chị em. Và đôi lúc chúng ta học tập để chúng ta mặc lấy tâm trí Đấng Christ để chúng ta được biến đổi. Không phải lúc nào chúng ta cũng sốt sắng và sẵn sàng và nóng cháy đâu. Sẽ có nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta chưa sẵn sàng. Sẽ có nhiều lúc chúng ta không có được cái sự sốt sắng đủ để chúng ta làm những điều lành cho vương quốc Đức Chúa Trời, làm những điều tốt cho anh em, chị em của chúng ta. Chúng ta cần mặc lấy tâm trí của Đấng Christ để chúng ta bắt đầu có chuyện nóng cháy, có sự sốt sắng. Kinh Thánh có chép rằng, nói về Chúa Giêsu khi tiên tri Ê-sai phán rằng Chúa Giêsu có lòng nhiệt thành rất là lớn. Lòng nhiệt thành về nhà Chúa nung nấu tôi. Lòng nhiệt thành về vương quốc Đức Chúa Trời nung nấu trong lòng Chúa Giêsu đến nỗi khiến Ngài đi và rao giảng lời của Ngài một cách mạnh mẽ, nóng cháy, sốt sắng, sẵn sàng, chứ không phải là chán nản, mờ nhạt và sầu khổ. Cái tâm trí thứ hai mà tôi chia sẻ với anh chị em ở đây là tập trung và hòa hợp. Cái sự tập trung là chúng ta biết tập trung vào công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta tập trung vào những việc cần tập trung. Bởi vì cuộc sống này rất dễ bị phân tâm, kính thưa anh chị em. Thì cái tâm trí ngược lại của đời này là tâm trí phân tâm, dao động và nghi ngờ. Chúng ta dễ phân tâm, dao động, nghi ngờ bởi những điều xung quanh chúng ta. Mạng xã hội, internet, phone và tất cả những cái điều mà nó đánh vào mắt của chúng ta. Những điều chúng ta nghe trong lỗ tai của chúng ta. Những thông tin chúng ta nghe, những điều chúng ta thấy. Những hình ảnh chúng ta quan sát. Những điều đó rất dễ làm cho chúng ta phân tâm, dao động, nghi ngờ. Để làm gì anh chị em? Để chúng ta không còn tập trung được cái chương trình của Chúa dành cho chúng ta là gì nữa. Và những cái sự dao động, nghi ngờ, phân tâm đó khiến cho chúng ta mất thời gian, mất công sức, mất áp lực. Và điều đặc biệt là không kinh nghiệm được cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời hoặc là công việc mà Đức Chúa Trời đang muốn chúng ta làm là gì. Và trong cuộc sống của chúng ta sẽ có những cái season khác nhau, những cái khoảnh khắc khác nhau, những cái thời kỳ khác nhau. Có những thời kỳ chúng ta bận rộn trong việc học, có những thời kỳ chúng ta bận rộn trong việc gia đình, có những thời kỳ chúng ta bận việc trong việc hoàn thành những cái chỉ tiêu nào đó của mình, mục tiêu nào đó của mình. Nhưng mà trong mọi sự chúng ta hãy nhận biết được là Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta làm điều gì và hãy tập trung làm điều đó. Và để chúng ta tập trung thật tốt thì chúng ta cần phải mặc lấy tâm trí Đấng Christ. Anh chị em có nắm được điều đó không? Điều này là điều mà tất cả chúng ta đều rất dễ bị phân tâm, anh chị em. Chúng ta rất dễ bị phân tâm. Đó là cái bản tánh xác thịt của chúng ta. Chúng ta dễ bị phân tâm. Và để chúng ta vượt qua được những sự phân tâm đó là cái tâm trí Đấng Christ, tâm trí của sự tích cực. Chúng ta cần tập trung. Một trong những cái điều đặc biệt khi những người mà thành công trong công việc của mình đó, một trong những cái đặc tính mà nổi trội nhất mà một người lãnh đạo thành công cần có đó là sự tập trung. Có những người họ tập trung cao độ đến nỗi mà họ quên những việc khác. Tôi nhớ lúc mà tôi đọc sách về Ben Stein nhiều năm trước lúc tôi còn nhỏ. Thì tôi đọc những cái câu chuyện, cái bút truyện tranh nhỏ nhỏ nói rằng Ben Stein tới giờ mà mẹ kêu đi ăn không còn biết ăn giờ uống gì nữa mà ham vào làm những cái công việc, những cái dự án của mình, những cái nghiên cứu của mình. Không còn biết đến giờ ăn, không còn biết đến giờ uống nước, giờ nghỉ ngơi gì cả. Tại vì rất là tập trung vào cái điều mình đang làm. Không phải là ngạc nhiên khi chúng ta thấy được rằng ông trở nên trong những nhà khoa học về vật lý học nổi tiếng nhất. Cái điều thứ ba đó là sự tỉnh táo và minh mẫn. Sự tỉnh táo, minh mẫn. Và chúng ta biết cái điều ngược lại với điều đó là chúng ta chán bỏ, băng hoại, là cái điều ngược lại với sự tỉnh táo minh mẫn. Cái sự chán bỏ, cái sự mờ nhạt đó, cái sự băng hoại là chúng ta dễ quyết định những cái điều mà thật sự nó không có tỉnh táo minh mẫn. Nhiều anh chị em trong chúng ta khi mà chúng ta tư vấn cho người khác trong câu chuyện, những rắc rối, mà khi anh chị em có những người bạn ở trong những hoàn cảnh rắc rối thì anh chị em rất là dễ dàng cảm thấy tỉnh táo minh mẫn để đưa ra những cái lời khuyên tốt. Nhưng mà đôi lúc những người bạn của chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh rắc rối của họ, họ không thấy được. Anh chị em đã kinh nghiệm điều đó chưa? Và nhiều người có những cái mối quan hệ mà mù quáng, mà người ngoài khuyên rằng, bởi vì người ngoài có sự tỉnh táo minh mẫn, nhưng mà những người trong vấn đề họ không thấy được. Và bởi vậy nhiều người nói là mù quáng. Thì cái tâm trí của sự tỉnh táo minh mẫn đó là chúng ta biết được cái điều gì nên làm, biết được cái điều nào chúng ta nên hướng tới. Nhưng mà cái tâm trí mà của sự chán bỏ, băng hoại, tâm trí của sự mà không nhận biết đó, là chúng ta cứ biết cái điều, không nhận biết được cái điều đó là sai, và cứ lao đầu vào đó, cứ đi thẳng cái con đường đó, gọi là cứng đầu cứng cổ mà đi ấy. Thì đó là khi chúng ta không có một cái tâm trí tỉnh táo minh mẫn. Và anh chị em thân mến, Đức Chúa Trời sẽ phán với chúng ta qua rất nhiều điều, qua rất nhiều con người, bằng rất nhiều cách, nhưng chúng ta cần phải có sự tỉnh táo minh mẫn để nghe và làm theo. Nếu mà tâm trí chúng ta thiếu điều đó, hãy mặc lấy tâm trí Đấng Christ. Tâm trí tiếp theo trong cái bản này đó là tâm trí yêu thương. Tâm trí yêu thương có nghĩa là khi chúng ta nghĩ đến một anh chị em nào đó, chúng ta có tình yêu thương đối với người đó. Chúng ta không ghét bỏ. Cho dù người đó làm những điều tệ hại trong cuộc đời chúng ta, cho dù người đó là những người mà họ làm những điều xấu trong cuộc đời chúng ta, lời Chúa dạy rằng chúng ta hãy yêu thương kẻ thù của mình. Chúng ta luôn luôn có tâm trí yêu thương đối với người khác. Chúng ta không có khinh bỉ, không có ganh ghét họ. Và khi chúng ta nghĩ đến một người mà chúng ta có sự khinh bỉ, xem thường, ganh ghét, chúng ta hãy nhận biết rằng chúng ta cần đổi hướng tâm trí của mình, để tâm trí của mình không còn đi theo con đường đó, mà chúng ta ngược lại có được tình yêu thương cho những người anh em của chúng ta. Chúng ta yêu thương bởi vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước. Ngài đã ban con một của Ngài để cho chúng ta kinh nghiệm được tình yêu thương của Ngài trước hết. Vì vậy hãy yêu thương người khác. Kinh Thánh không nói là hãy yêu thương người thương chúng ta. Kinh Thánh không có nói là hãy yêu thương những người làm tốt với chúng ta. Kinh Thánh nói là hãy yêu thương mọi người, chấm hết. Hãy yêu thương tất cả, chấm hết. Để chúng ta hiểu được rằng sẽ có nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống mà chúng ta dễ xem thường, ganh ghét, thì hãy đến với Chúa, mặc lấy tâm trí Đấng Christ, để chúng ta có tình yêu thương như Chúa yêu thương chúng ta. Tâm trí khiêm nhường là điều tiếp theo mà chúng ta nhận thấy. Tâm trí khiêm nhường là khi mà chúng ta luôn luôn đặt mình ở vị trí thấp so với người khác. Và đây là điều khó làm, kính thưa anh chị em. Khi nói đến những cái điều mà thuộc về cái thế mạnh của chúng ta thì lại càng khó. Như anh chị em mà có được những cái talent tốt, làm được những điều tốt, thì chúng ta rất là khó khiêm nhường trong cái mảng đó. Anh chị em có đồng ý không? Anh chị em dễ dàng khiêm nhường cái mảng anh chị em không biết cái gì cả. Dễ dàng nói, cái đầu tôi không rành, tôi không biết, tôi không có giỏi cái đó. Nhưng mà cái mảng anh chị em giỏi mà anh chị em dám khiêm nhường thì mới khó. Nhưng mà lời Chúa thì dạy chúng ta hãy luôn luôn khiêm nhường, cho dù chúng ta có mạnh, có giỏi ở cái mảng đó hay không. Còn cái tâm trí mà ngược lại với điều đó là tâm trí chai lì, tự tôn, kiêu ngạo. Và cái sự chai lì, tự tôn, kiêu ngạo này hình thành từ trong tấm lòng sâu thẳm của chúng ta. Có thể môi miệng chúng ta không nói ra, nhưng mà trong lòng có sự kiêu ngạo, nói rằng tôi giỏi hơn người đó, tôi cao hơn người đó, tôi hiểu biết nhiều người đó, là đó là đã tâm trí của sự kiêu ngạo rồi, kính thưa anh chị em. Tự tôn là tự tôn mình lên, tự tôn mình lên hơn, cao hơn người khác, thì đó là cái tâm trí của sự chai lì, tự tôn, kiêu ngạo. Và chúng ta phải gạt bỏ tâm trí đó. Chúng ta phải gạt bỏ tâm trí. Anh chị em càng giỏi biết, càng hiểu biết, càng được ơn, càng thông sáng, càng nào thì càng khiêm nhường chẳng đó. Đó là điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta. Nhưng mà không phải vì chúng ta khiêm nhường là người ta xem thường chúng ta đâu anh chị em. Không phải chúng ta khiêm nhường, chúng ta hạ mình là người ta khinh bỉ mình và khinh thường mình đâu. Không phải như vậy. Kinh Thánh nói rằng người nào mà tự hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên. Người nào mà tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống. Ai là đấng tôn lên hạ xuống? Đức Chúa Trời, kính thưa anh chị em. Trong Philip đoạn 2, tôi không để lên trong trên bảng vì khá dài, nhưng mà chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Giêsu Ngài khiêm nhường hạ mình cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự, là một cái chết của một kẻ tù tội. Và vì sự khiêm nhường như vậy, Đức Chúa Trời nâng Ngài cao lên đến nỗi Ngài trên hết mọi danh, Danh của Ngài là danh vượt quá mọi thần, mọi danh trên trời dưới đất và bên dưới đất. Cho nên đối với sự khiêm nhường, chúng ta luôn luôn làm điều đó vì cớ lời của Chúa dạy chúng ta như vậy. Tâm trí tiếp theo là tâm trí của sự thuần khiết. Thuần khiết hay còn gọi là tinh sạch. Tâm trí thuần khiết. Anh chị em có hiểu chữ thuần khiết là như thế nào không? Phước cho những người thuần khiết, tinh khiết, trong sạch ở trong Chúa, vì họ sẽ thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Cái chữ thuần khiết này là trong chữ đó đó, chữ pure, tinh sạch, trong sạch. Anh chị em, ở đây chúng ta có được những cái nguồn nước rất là sạch sẽ, cảm ơn Chúa. Nhưng mà anh chị em có biết những cái hình ảnh bên châu Phi, nhiều anh chị em khi mà họ đục cái giếng đó, hoặc là họ có cái máy bơm nước, họ bơm nước ra một cái là nước nó đỏ mà nó xám và đầy bùn lầy và rất là dơ bẩn. Cách đây nhiều tuần chúng ta có học Kinh Thánh đến một cái dự án của một cái người kia khi làm CEO và cung cấp nước sạch cho hàng triệu người ở châu Phi. Chúng ta có biết đến câu chuyện đó. Thì cái sự thuần khiết là khi mà cái nước đó nó sạch trong, không có cái nhiễu bẩn nào cả. Cái sự tinh sạch, trong sạch. Giống như là cái sự thuần khiết đó là chúng ta được lọc rồi đó anh chị em. Qua cái màng lọc, và màng lọc đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta được lời của Chúa lọc chúng ta và tâm trí chúng ta trở nên nó thuần khiết, tinh sạch. Nó không có những cái sự dơ bẩn trong đó. Nhưng mà cái sự dơ bẩn mà chúng ta biết được đó là cái sự bại hoại này, cái sự độc ác. Cái sự nham hiểm. Nham hiểm rồi là cái sự mà mưu mô, quỷ quyệt đó. Đó là cái tâm trí ngược lại với tâm trí thuần khiết. Có những người mà khi nói đến những người khác là lúc nào cũng có những cái mưu mô nham hiểm. Suy nghĩ rất là độc ác, muốn những điều tệ hại xảy ra với người khác. Hoặc là có những người dễ đạp đổ người khác xuống để bản thân mình được tôn lên. Cái tâm trí của chúng ta không nên như vậy anh chị em. Mà chúng ta cần phải mặc lấy tâm trí Đấng Christ để chúng ta luôn luôn có sự thuần khiết ở trong suy nghĩ của mình. Khi chúng ta nghĩ về một điều gì đó, đừng nham hiểm, đừng mưu mô, đừng tính toán cho lợi ích riêng của mình. Nhưng mà hãy đặt lợi ích của người khác hơn lợi ích của chúng ta, lời Chúa dạy như vậy. Và hãy làm theo điều mà lời Chúa dạy. Thì đó là tâm trí thuần khiết mà lời Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta, dạy dỗ chúng ta để chúng ta hướng đến. Tâm trí tiếp theo là tâm trí khôn ngoan. Tâm trí khôn ngoan là một cái tâm trí khôn ngoan theo Đức Chúa Trời, theo lời của Chúa, chứ không phải khôn ngoan theo đời này. Vì Kinh Thánh cũng dạy chúng ta là đừng khôn ngoan theo đời này, nhưng mà hãy khôn ngoan theo lời của Đức Chúa Trời, theo sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tâm trí ngược với sự khôn ngoan đó là tối tăm, nghe thưa anh chị em. Khi chúng ta có sự khôn ngoan thật sự của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy được những điều tối tăm xung quanh chúng ta rất là rõ rệt. Kinh Thánh trong sách Cựu Ước và sách Thi Thiên, các sách trong những các nhà tiên tri nói về việc người Israel khi mà họ phạm tội thờ thần tượng. Họ nói là, Kinh Thánh bày tỏ rằng họ ra đường gặp một khúc gỗ. Họ lượm khúc gỗ đó, họ mang về, họ chẻ đôi ra. Một khúc họ chậm lửa, họ nấu ăn. Còn một khúc kia họ đẽo thành một cái tượng và họ cúi lại thờ cái khúc tượng đó. Đó là một cái sự tối tăm mà khi người không có Chúa không nhận biết được, kinh thưa anh chị em. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, Ngài là thần linh. Ngài là Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất. Ngài là Đức Đấng sáng tạo quyền năng. Và chúng ta thờ phượng Ngài, Đấng rất là lớn, chứ chúng ta không thờ phượng khúc gỗ, kinh thưa anh chị em. Khúc gỗ nó là vô tri vô giác, nó là một cái vật không có một cái năng quyền nào để giúp chúng ta cả. Và chưa hết, những cái người thờ thần tượng, Kinh Thánh trong Thi Thiên lại nói nữa là chúng ta sẽ giống như nó. Chúng ta thờ những khúc gỗ, chúng ta sẽ giống như nó. Anh chị em thân mến, đó là sự tối tăm của đời này. Đó là sự tối tăm. Trong những cái ngày mà bị Covid, chúng ta thấy những cái hình ảnh của những cái người khác. Không có ý hạ bệ người ta bao giờ, nhưng mà tôi thấy những hình ảnh rất là đau lòng là người ta bôi phân của mình lên người để được sạch sẽ. Bôi phân bò lên trên người, lên những chỗ đau, chỗ lỡ, chỗ loét để được sạch sẽ. Anh chị em thấy đó là những cái sự tối tăm, nhưng mà người ở trong sự tối tăm họ không nhận biết được. Nhưng mà khi chúng ta có được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan, sự thông sáng, để chúng ta nhận biết và làm theo điều khôn ngoan, thông sáng thật sự là như thế nào. Tâm trí tiếp theo là tâm trí Đấng Christ, đó là tâm trí thuộc linh, chứ không phải là tâm trí xác thịt. Và vì tâm trí thuộc linh, cho nên chúng ta quyết đoán, quyết định bởi thuộc linh. Là thuộc về vấn đề tâm linh, thuộc về vấn đề lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên quyết định, định đoạt theo như tâm trí xác thịt. Tâm trí xác thịt nó sẽ bị bao gồm bởi những điều của đời này, những lời nói của người ngoài, những cái sự so sánh hơn thua của người ngoài, những cái sự chỉ trích của người ngoài, những ý kiến của người khác. Chúng ta quyết định theo những điều đó, hoặc là những cái xác thịt mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái điều chúng ta nghe, chúng ta thấy trên mạng xã hội, thậm chí trên mạng Google, kính thưa anh chị em. Có nhiều người nghĩ rằng khi mà chúng ta có cái điện thoại, đặc biệt điều này xảy ra với thế hệ trẻ ngày nay rất là nhiều. Vì ngày xưa, nhiều người không có đến mạng xã hội, mạng internet, không có Google thì không có biết, thì có những cái không biết thì hỏi người khác, thì người khác trả lời thì nghe. Nhưng mà ngày nay một điều tôi nhận thấy xảy ra với người trẻ rất nhiều là cái sự phát triển về công nghệ thông tin nó càng nhiều đó, thì người trẻ càng khó học hỏi và càng khó mở lòng để học hỏi người khác. Vì anh chị em biết sao không? Người trẻ nghĩ rằng chúng ta có cái phone, chúng ta không biết cái gì, chúng ta hỏi Google, chúng ta hỏi anh này chị kia, chúng ta hỏi Siri, chúng ta hỏi cái là sẽ ra. Và vì cái sự hiểu biết về xác thịt đó, nó lại là con dao hai lưỡi, và đôi lúc nó hủy hoại chúng ta, khiến cho chúng ta không khiêm nhường hạ mình để lắng nghe người khác. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết rồi. Thông tin chúng ta biết mà không biết sự khôn ngoan trong Chúa để giải quyết thông tin đó, anh chị em, giống như đang cầm một cây súng và chĩa ngược lại bản thân mình. Và khi anh chị em lên mình khoe khoang, kiêu ngạo, anh chị em bóp còi, giết chết bản thân của mình. Điều này rất là thật và đang xảy ra rất là nhiều. Và tôi khích lệ anh chị em, chúng ta đừng cậy dựa vào khoa học kỹ thuật tiên tiến để rồi xem nhẹ lời của Chúa Trời và sự khôn ngoan của những người trong Chúa. Kinh Thánh trong Châm Ngôn nói rằng người mà càng lớn và bước đi trong Chúa càng lâu thì sự khôn ngoan càng nhiều. Và sự khôn ngoan của Chúa ban nó vượt quá sự hiểu biết kiến thức đời này. Cái tâm trí xác thịt là chúng ta dễ đọc và dễ nghe và dễ bị ảnh hưởng và làm theo những điều chúng ta đọc trên mạng. Thậm chí cái thông tin đó tưởng chừng như là thật đó, nhưng mà thông tin đó không khiến cho chúng ta trở nên được ơn hơn, giỏi hơn một người khác. Cho nên chúng ta khi có sự khôn ngoan, có tâm trí thuộc linh là chúng ta biết quản trị những thông tin chúng ta đọc. Những người trẻ, hãy quản trị những thông tin mà chúng ta nghe và thấy. Có nhiều người coi Facebook nhiều quá và cứ tưởng chừng mọi thứ trên Facebook là đúng, là tiêu chuẩn. Và khi nói chuyện với người khác là cứ bày tỏ như là đó là tiêu chuẩn, đó là đúng, đó là thật. Và bắt người khác phải tin và phải nghe theo lời của mình. Anh chị em thân mến, hãy cẩn thận. Đời này nó đầy dẫy sự dối trá ngoài kia. Đời này nó đầy dẫy những sự lừa lọc mà rất là tinh vi, mà nhiều khi chúng ta nghĩ là sự thật. Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời là chân lý, là sự thật. Kinh Thánh không có nói là những điều của thế gian này là chân lý sự thật. Khoa học công nghệ thông tin là công cụ để giúp chúng ta, chứ không phải là chân lý cho cuộc đời chúng ta, kính thưa anh chị em. Nếu anh chị em muốn kinh nghiệm được cái sự định hướng rõ ràng và tốt của Chúa, hãy cầu nguyện để tìm kiếm chương trình ý muốn của Ngài. Chúng ta có thể có đức tin để research, để nghiên cứu những cái thông tin trên mạng, nhưng mà đừng để những cái điều đó là nguyên nhân chính quyết định đến quyết định của chúng ta. Nhưng mà hãy để Chúa là đấng dẫn dắt chúng ta hoàn toàn. Anh chị em có nắm được điều đó không? Để chúng ta bảo vệ tâm trí của mình, tâm hồn của mình khỏi những cái điều hư hoại và lừa dối bên ngoài. Tôi lấy một ví dụ khác để nói rõ hơn về điều này. Tôi biết một vài anh chị em khi tin Chúa có được sự khao khát và tấm lòng nóng cháy để hiểu biết lời của Chúa nhiều hơn. Và bởi sự khao khát đó, nhiều người không, mặc dù có sự khao khát, tuy nhiên cũng có sự kiêu ngạo. Nhiều, tôi biết được nhiều người đã tự tìm tòi, không chịu lắng nghe những người hướng dẫn thuộc linh của mình. Tự tìm tòi đến nỗi có nhiều người đã đi theo tà giáo và đã đi sai lệch một cách rất là trầm trọng. Đến nỗi khi mà thấy cơ đốc nhân thờ phượng Đức Chúa Trời giảng dạy lời Đức Chúa Trời thì họ chỉ biết chỉ trích, lên án và chỉ biết nói xấu. Mà nhưng mà khi chúng ta nhìn lại những kết quả của cuộc đời của một con người như vậy thì chúng ta biết rằng đó không phải là bông trái thật theo như lời của Chúa. Vì Kinh Thánh nói rằng các con sẽ biết cây thật, các con sẽ biết tiên tri giả và tiên tri thật nhờ bông trái. Và bông trái Thánh Linh xác nhận cho chúng ta người nào là thật, người nào là giả. Nếu mà một người mà chỉ biết xuyên tạc, nói xấu, công kích, chỉ trích người khác thì rõ ràng trong chính trái Thánh Linh không có trái nào nói về những điều đó. Để chúng ta có sự khôn ngoan và hiểu biết, để chúng ta biết phân định điều nào nên làm, điều nào nên tránh. Anh chị em có amen không ạ? Amen, cảm ơn Chúa. Đây là những cái điều mà thuộc về tâm trí Đấng Christ và tâm trí được biến đổi. Chúng ta hãy ghi nhớ những điều này. Có thể chúng ta không nhớ hết, nhưng mà đôi lúc chúng ta sẽ có những cái sự chai lì nào đó hoặc là cái sự chán bỏ nào đó, hoặc là cái sự nghi ngờ nào đó, anh chị em hãy đối chiếu lại để thấy rằng trong lúc này tôi cần phải làm gì. Ôi, trong lúc nghi ngờ tôi cần phải có cái sự tập trung hòa hợp. Trong lúc dao động tôi cần phải tập trung vào Chúa. Nghi ngờ thì bây giờ phải quay trở lại với lời của Chúa, tập trung vào Ngài. Cho nên đến với Ngài, Chúa ơi xin giúp cho con. Con bị nghi ngờ điều này, con không hiểu tại sao, nhưng Chúa ơi con tìm cầu Ngài hơn những cái hoàn cảnh năng đề của con, để con kinh nghiệm Chúa nhiều hơn trong cuộc đời của con. Tôi tin rằng anh chị em sẽ kinh nghiệm được sự bứt phá trong tâm trí, trong cách suy nghĩ của mình. Điều tiếp theo tôi muốn chia sẻ với anh chị em về tâm hồn của chúng ta, đó là chúng ta có thể hướng tâm hồn mình đến với Chúa. Hallelujah. Để có một tâm hồn lành mạnh, chúng ta phải hướng tâm hồn mình đến với Chúa, và chúng ta có thể làm được điều đó. Chúng ta có quyền làm cho tâm hồn của chúng ta đầu phục Chúa. Chúa tạo dựng tâm hồn của chúng ta, ban cho chúng ta những cái tính cách suy nghĩ, lý trí, cảm xúc như nãy giờ chúng ta nói. Và một tin mừng cho chúng ta, đó là chúng ta có thể khiến cho tâm hồn chúng ta đến với Chúa. Thi Thiên 103 đoạn 1 câu 1 câu 2, lời Chúa nói như thế này: Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Một lần nữa Kinh Thánh dùng chữ linh hồn ở đây là chữ soul, nha anh chị em. Suke, hỡi linh hồn ta, hỡi linh hồn ta, có nghĩa là chúng ta nói với linh hồn của mình: hãy thờ phượng Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Ngài, mọi điều gì ở trong ta hãy đầu phục Ngài, chớ quên các ân huệ của Ngài. Tâm hồn của chúng ta mà lệch lạc, chúng ta có thể bằng đức tin nói với nó rằng hãy quay trở lại, không được lệch lạc nữa. Tâm hồn chúng ta mà đam mê, nghi ngờ những điều xác thịt, chúng ta hãy nói với tâm hồn ta: hãy trở lại con đường đầu phục Đức Chúa Trời, không có đam mê những điều của xác thịt nữa. Tâm hồn chúng ta mà mờ nhạt, mệt mỏi, uể oải, hãy nói với nó rằng hãy trở lại tỉnh táo, minh mẫn trong Chúa để thờ phượng Ngài. Đời sống kỷ luật thuộc linh sẽ giúp cho tâm hồn chúng ta trở nên lành mạnh, kính thưa anh chị em. Đó là điều tiếp theo. Đời sống kỷ luật thuộc linh là khi chúng ta có những cái chương trình sự kiện, những kế hoạch trong cuộc đời của mình để chúng ta theo đuổi Đức Chúa Trời, theo đuổi một đời sống thánh khiết, đời sống được tăng trưởng trong Ngài. Đó là một cái đời sống mà giúp cho tâm hồn của chúng ta trở nên lành mạnh. Khi mà chúng ta có tâm trí của Đấng Christ thì giúp cho tâm hồn chúng ta trở nên lành. Khi chúng ta có tâm trí của xác thịt chưa được biến đổi, nó ảnh hưởng xấu đến tâm hồn chúng ta. Cái tâm hồn không lành mạnh là cái tâm hồn bệnh hoạn đó anh chị em. Nghe hơi nặng đúng không anh chị em? Cái chữ, tại vì cái chữ healthy là chữ lành mạnh. Lành lặng là lành mạnh. Mà không healthy có nghĩa là bệnh. Mà tâm hồn không lành mạnh là tâm hồn bệnh hoạn. Tâm hồn bệnh hoạn là cái tâm trí đầy dẫy xác thịt, đầy dẫy những cái điều nãy giờ chúng ta chia sẻ. Tâm hồn mà đầy dẫy những cái điều ham muốn những điều của thế gian, materialism, ham muốn những điều mà vật chất, nhà cửa, xe cộ, vật chất, hoặc là những cái điều về tình cảm xác thịt, con mắt xác thịt, thì những cái điều của thế gian như vậy nó sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên rất là bệnh hoạn và rất là ốm yếu trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải duy trì tâm hồn của chúng ta lành mạnh. Amen anh chị em. Và để làm được điều đó, đời sống thuộc linh của chúng ta cần phải có sự kỷ luật. Và tôi biết rằng sự kỷ luật rất là khó, không có dễ. Chúng ta một ngày thức dậy, chúng ta rất là dễ cầm cái phone để xem trên Facebook cái điều gì chúng ta thấy trước. Hãy kỷ luật và đặt nó xuống. Hãy kỷ luật dâng mỗi ngày sống của chúng ta lên cho Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài trước hết. Khi chúng ta thức dậy mỗi buổi sáng, con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Ngài vì một ngày quyền năng tuyệt vời Chúa ban cho chúng con. Chúng ta hãy kỷ luật để mỗi một ngày sống chúng ta dành thời gian với Ngài trước hết. Chúng ta kỷ luật để khi nan đề đến trong cuộc đời chúng ta dám cầu hỏi ý Ngài trước hết. Đó là sự kỷ luật. Chúng ta kỷ luật để mặc dù thân thể chúng ta nó cũng yếu đuối, cũng mệt mỏi. Chủ nhật ngày hôm nay tôi không muốn đi hội thánh để thờ phượng Ngài, nhưng mà vì sự kỷ luật chúng ta sẽ kéo lê lết cái thân thể chúng ta đến hội thánh để thờ phượng Ngài. Anh chị em có nắm được điều đó không? Sự kỷ luật rất là khó. Đôi lúc chúng ta sẽ mệt mỏi về thể xác, đúng, nhưng mà anh chị em dám kỷ luật và làm theo, cái phần thưởng Đức Chúa Trời ban lại đó là một cái tâm hồn lành mạnh. Một cái sự phước hạnh rất là lớn. Cho nên sự kỷ luật rất cần thiết cho chúng ta. Công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu 4: Còn chúng tôi sẽ cứ chuyên tâm về sự cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Cái sự kỷ luật mà tôi muốn nói một cách cụ thể hơn nữa, đó chính là sự cầu nguyện, đời sống cầu nguyện và một cái đời sống phục vụ Đức Chúa Trời, ham mê lời của Đức Chúa Trời. Cô-lô-se đoạn 4 câu 2: Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Đó là một đời sống kỷ luật, kính thưa anh chị em. Đời sống cầu nguyện, tỉnh thức, đời sống mà tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời, có sự kỷ luật trong việc lên kế hoạch đọc lời của Đức Chúa Trời, Đó là sự kỷ luật thuộc linh. Và những điều đó nó sẽ giúp ích cho tâm hồn của chúng ta. Tâm hồn của chúng ta trở nên rất lành mạnh. Và đây là điều khó làm, nhưng mà khi anh chị em dám cậy dựa vào ơn của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ làm được. Chúng ta sẽ làm được. Anh chị em có dám tin và dám làm không? Nếu mà chúng ta chưa có một kế hoạch nào đó, thì hãy đặt ra kế hoạch để làm. Mỗi ngày chúng ta cần phải làm gì? Nếu anh chị em dám ưu tiên Chúa trước hết, Ngài sẽ ưu tiên anh chị em trước hết trong mọi hoàn cảnh của anh chị em. Anh chị em ưu tiên Đức Chúa Trời trước trong công việc của mình, Ngài sẽ ban phước cho anh chị em. Anh chị em dám ưu tiên Chúa trong thời gian của mình, Ngài sẽ thêm ơn cho anh chị em, giúp cho anh chị em có sự khôn ngoan để quản lý thời gian của anh chị em cách tốt nhất. Bất cứ điều gì chúng ta dám kỷ luật để chạy đến với Chúa trước hết, thì chính Chúa sẽ làm ơn và ban ơn trên chúng ta. Đó là cách để tâm hồn của chúng ta trở nên một cách lành mạnh hoàn toàn, thưa anh chị em. Một cái ví dụ cuối cùng trước khi tôi kết thúc bài giảng. Khi mà chúng ta thấy một cái người mà đi vào phòng tập gym mà tập những nâng những cái cự tạ, đâu phải khi chúng ta mới vào nâng cái là cơ bắp nó trở nên cuộn cuộn liền đâu anh chị em. Có ai trong chúng ta vừa nâng tạ cái tự nhiên tăng lên 3-7 kg liền không? Nhưng mà đó là cái sự điều đặn kỷ luật. Và khi vào tập đó thì mồ hôi nó đổ. Phải kỷ luật, ngày hôm nay tập được 15 pound, ngày mai tập 16 pound, ngày mốt tập 17 pound, tuần sau nữa lên 20 pound, lên 25 pound. Rồi cuối cùng 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng lên tới 40 pound, 50 pound. Sau một thời gian 6 tháng, 7 tháng, 1 năm, bắt đầu nhìn lại con người của chúng ta lúc đó và lúc mới bắt đầu hoàn toàn khác nhau như hai con người. Anh chị em có thấy điều đó bao giờ chưa? Nhưng mà vì sự kỷ luật đi tập, dám đổ mồ hôi, dám đổ ra công sức, dám chịu khó, dám kỷ luật, thì chúng ta sẽ trở nên một cái con người như chúng ta mong muốn để đạt được. Và cái đời sống kỷ luật tâm linh cũng vậy, kính thưa anh chị em. Mới đầu chúng ta mới đi cầu nguyện, đi học kinh thánh một vài buổi, nó chưa nói đến điều gì cả, chưa khiến cho tâm hồn của chúng ta trở nên lành mạnh liền đâu. Bèn là nó vẫn còn yếu lắm. Chúng ta phải thường xuyên hơn nữa, kỷ luật hơn nữa, thì từ cái con người bên trong của chúng ta nó mới vững mạnh, nó mới mạnh khỏe ra, nó mới to lớn ra, thì chúng ta mới bắt đầu kinh nghiệm được cái sự phước hạnh rất là lớn. Sự kỷ luật thuộc linh rất quan trọng cho tâm hồn lành mạnh của chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta được ơn của Ngài, có sự khao khát Ngài, để chúng ta ao ước đời sống tâm linh của chúng ta được gia tăng càng hơn trong sự hiểu biết Ngài. Tâm hồn của chúng ta trở nên lành mạnh trong mọi sự, trong tâm trí, trong suy nghĩ, trong cảm xúc, để chúng ta không phải là một cái sự buồn phiền khi người khác nhắc đến tên chúng ta, nhưng mà chúng ta là một nguồn vui mừng lớn, một cái nguồn phước hạnh rất là lớn đến với người khác, là một nguồn phước như Kinh Thánh nói đối với người khác. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện kết thúc giờ này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe sứ điệp lời Chúa tại Hội Thánh Vinex Gen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube Vinex Gen Church, là Hội Thánh Vinex Gen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa, cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.